Anh chị em thân mến, bài phúc âm hôm nay là một bài phúc âm rất hay ạ. Và gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ cái cung cách của Đức Giê-xu đến với con người. Đức Giê-xu phục sinh, Ngài đến với con người như thế nào? Chúng ta có thể học được. Những ai thích làm linh hướng cũng học được ở trong điều này. Những ai thích giúp đỡ người khác cũng tìm thấy một cách thức. Và đồng thời bài phúc âm này cũng cho anh chị em thú vị, bởi vì chúng ta vừa đóng vai của Chúa Giê-xu, nhưng đồng thời chúng ta cũng đóng vai của hai môn đệ Ê-mau nữa. Bởi vì có những ngày trong đời mình cũng là hai môn đệ ấy chứ, có phải ngày nào cũng tươi đâu. Thành ra trong những cái ngày như thế, chúng ta vẫn khám phá ra rằng Chúa đến với chúng ta, đi với chúng ta, đồng hành với chúng ta, nâng đỡ chúng ta dọc đường đấy. Thế vâng, thế chúng ta bắt đầu nhé. Câu thứ nhất ạ. Câu thứ nhất là vâng, đọc từ câu 13 đến 16. Và cái câu hỏi của tôi rất đơn sơ là khi tôi đọc 3-4 câu này thì tôi thấy Đức Giê-xu phục sinh có khiêm tốn không, và cái điểm nào và cho là khiêm tốn ạ? Đấy, vậy thôi, cái câu đấy là câu đầu tiên. Rồi sau đó câu thứ hai mới thử hỏi xem là tại sao mà Đức Giê-xu phục sinh hiện ra thì hai môn đệ này lại không nhận ra Ngài. Đấy, cái gì mà làm cho ngăn cản mắt họ không thấy được? Đấy cũng là một câu hay hay, mặc dù hơi khó trả lời hơn đấy. Vâng, thế ai sẵn sàng câu đầu tiên này ạ? Rồi, mời chị.
Con đọc Luca 24 từ 13-16. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Ê-mau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra Người. Trong câu này con nhận ra Chúa vô cùng khiêm tốn, khi chính Đức Giê-xu, chính đấng Thiên Chúa đó đã đi tìm đến với những người môn đệ của Ngài trước. Trong cái câu là chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ, và câu 16 nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra Người. Trong đây có hai trường hợp để con cảm nhận được là thứ nhất, họ đương cả tranh cãi với nhau rất là sôi nổi, họ không để ý gì chung quanh hết, cho nên họ không nhận thấy chuyện Chúa Giê-xu đến gần họ, cho nên muốn tiếp cận với họ và đang lắng nghe họ. Và thứ hai nữa, Chúa Giê-xu là đấng phục sinh, thì khi Chúa không còn giống như Chúa Giê-xu của ngày trước ngày thương khó nữa, mà Chúa đã biến đổi hoàn toàn, cho nên ngay chính Magdalena khi Chúa hiện ra, Magdala cũng không nhận ra Chúa. Và bây giờ thì tới trên đường Ê-mau là hôm nay thì các cộng đồ cũng không nhận ra Chúa.
Tức là như vậy, sao chị nói nhiều khi mà tôi chưa nhớ hết được cái điều chị nói ra. Như vậy Đức Giê-xu lại khiêm nhường, đúng không nào? Cái đó là đi đến rồi, đồng hành, tìm đến. Như vậy cái người ta chuyên môn, người ta sẽ gọi là cái sáng kiến đến là đến từ Chúa.
Vâng, Chúa bây chứ, giờ đấy, cũng tìm rồi, đến mình
tìm
trước,
đến mình trước. Tìm và tìm Chúa. Đến như thế tức là dưới cơ đấy. Dạ. Hiểu không nào? Khi mình cần người ta mình mới đến chứ. Rồi có cái gì nữa, chị còn ý gì nữa không? Tại nói nhiều quá thì tôi không nhớ hết rồi.
Và cái gì thứ hai là hai ông đương tranh cãi với nhau cho nên đâu có để ý
là Chúa đang đến gần. Kỳ trả chị câu số 2 của chị là hỏi tại sao họ lại không nhận ra Chúa, thì chị trả lời là vì cãi lộn quá, cãi qua lại và vì như thế nên không nhận ra Chúa.
Chúa đang đến gần
được hết rồi
chưa? Không phải là Chúa nữa mà không nhận ra cái người thứ ba đang đến gần.
Vâng, mà rồi chị còn
và
thêm
nữa,
lý do
còn
nữa.
Một là sau khi Chúa Giê-xu của ngày hôm nay không phải là Chúa Giê-xu của ngày thứ sáu thương khó nữa, mà Ngài đã có một sự biến đổi.
Rồi không nhận ra. Như vậy có hai lý do nha. Một lý do là tranh cãi nên không nhận ra người thứ ba. Thứ hai là lý do là phục sinh, thì Đức Giê-xu phục sinh cũng có những cái thay đổi. Nên họ không có nhận ra ngay. Vâng, mời chị Lan.
Chúa Giê-xu phục sinh khiêm tốn là tạo ra tương quan với hai môn đệ. Hai môn đệ không nhận ra Thầy Giê-xu, dù Thầy đã tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai và lần thứ ba. Nhưng với các ông, lời đó khá bí ẩn. Làm sao các ông hiểu những điều Người nói Điều đó theo trí hiểu của con người không hẳn sẽ xảy ra. Các lời thì có đó, nhưng con tim thì đầy phiền muộn thất vọng, khiến mắt hai môn đệ bị ngăn cản không nhận ra người, trừ khi được ơn Thiên Chúa ban. Xin ơn.
Vậy chị có một ý mới đó, chị này chị có ý mới, chị nói là hỏi tại sao mắt không nhận ra người, thừa vì buồn quá. Đúng không? Phiền muộn nó mắt thì nó khép lại. Vâng, cảm ơn chị. Có ai sẵn sàng là có những ý kiến khác thường? Đây đây chị này, chị ít này. Vâng, mời chị. Chị Hà, vâng chị.
Dạ thưa cha, ở đây nói là mắt bị cản trở khó nhận ra ngài. Thì ở đây phải nói rằng không phải do sự cản trở vật chất, mà mắt thì là mắt linh hồn, tức là đức tin đó. Khi mà mình đức tin yếu thì mình sẽ không có nhận ra được. Bởi vì con nghĩ là trước và sau phục sinh thì thân xác mặt mũi Chúa vẫn vậy, không có thay đổi. Đó, Chúa đã nhiều lần nhấn mạnh là Chúa Giêsu Nazareth vẫn y nguyên như Chúa sống lại trong Luca 24 chương 39. Chính thầy đây mà. Hoặc là những cái tin mừng lần trước á, khi mà Chúa Giêsu đi trên biển hồ, Chúa đâu có biến hình đâu. Ở Marco 6 câu 49 và Matthew 14 26 đến 27, nhưng mà các môn đệ vẫn tưởng Chúa là ma, bởi vì lúc đó là mắt đức tin của ông bị yếu, cho nên mắt các ông không nhận ra Chúa. Xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy đối với chị này nhấn mạnh một điều ngược với lúc nãy. Hỏi có người thì trả lời, hỏi tại sao không nhận ra, trả lời thưa vì Đức Giêsu sau khi phục sinh thì Đức Giêsu đổi khác nên không nhận ra. Còn chị thì chị lại nhấn mạnh, chị Hà chị nhấn mạnh đến việc là Đức Giêsu phục sinh thì cũng là một với Đức Giêsu trước kia thôi. Đấy, thành ra nếu mà anh không nhận ra là vì mắt đức tin của anh yếu, chứ không phải là vì Đức Giêsu đổi. Đấy, anh chị em thấy có hai tư tưởng rất khác nhau. Vâng. Đấy là khó lắm, chọn một trong hai là vất vả đấy.
À, thưa, trong đoạn tin mừng này thì mình thấy Đức Giêsu rất là khiêm nhường, ngài đã đi cùng chiều và từ dưới tiến lên. Chứ nếu như một không khiêm nhường thì ngài hiện lên một cái đứng trước mặt cho mọi người thấy và giật mình sẽ nhận ra Chúa Giêsu. Nhưng mà đây ngài đi từ đằng sau tiến lên, vậy thì Chúa Giêsu rất khiêm nhường. Và điều gì đã cản trở hai môn đệ khi mà thầy mình xuất hiện kế bên mà không nhận ra? Thưa, tại vì hai ông không có tin được cái điều là Chúa Giêsu giống sống lại, tại vì không nghĩ rằng Chúa Giêsu sống lại. Chứ nếu trước đó hai ông đã tin rằng Chúa sẽ phục sinh thì ngay khi Chúa xuất hiện, Chúa chỉ cần cất tiếng nói là đã nhận ra thầy mình ngay rồi. Thì điều thứ hai nữa là cũng trong lúc tranh cãi, lòng thì đâu có chắc rằng, đâu có biết, đâu có tin rằng Chúa sống lại đâu, thành ra cũng không để ý người đồng hành đang đi với mình. Dạ thưa hết.
Vâng, như vậy là chị vẫn theo ý kiến là Đức Giêsu thì không có đổi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu không nhận ra là do mình ấy, là mình chỉ thiếu đức tin. Và như vậy là chị cũng đồng ý với chị Hà, mà cũng đồng ý với chị Trác nữa, là bởi vì đi lo nói chuyện à, không có để ý. Vâng. Có ai? Vâng, mời anh. Anh tên gì ạ?
Con tên là Vicente Hoàng.
Hoàng, ôm mới mừng bọn bạn Vicente. Vâng.
Con xin trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là Đức Giêsu khiêm tốn ở chỗ là ngài không có thể hiện ngay cái thân phận của mình một cách trực tiếp, một cách nhanh chóng, mà Chúa Giêsu đồng hành với họ, lắng nghe họ, rồi mặc khải dần dần cho họ thấy. Chúa Giêsu có không hiện ra trực tiếp với những người mà có thế giá nhanh để mà họ làm chứng là cái tin mừng Chúa sống lại, mà Chúa hiện ra với những người môn đệ rất là bình thường ở một cái làng xa xôi và dẫn dắt câu chuyện dần dần thì mới mặc khải dần dần, chứ không có thể hiện cái uy quyền trực tiếp. Còn cái hai môn đệ không nhận ra người là bởi vì cũng như ý các chị mới nói thì lòng tin, nhưng mà con nghĩ là họ theo Chúa Giêsu thời gian như vậy, họ nghe như vậy, nhưng mà cái lòng tin vẫn chưa thật sự là vững chắc. Với lại cái việc mà Chúa Giêsu nói là sống lại, thật ra họ nghe là nghe như vậy thôi, chứ trước giờ chưa bao giờ có tiền lệ nào mà người nào chết sống lại cả, nên họ nghĩ là cái người mà đi chọn mình là chỉ là một người bình thường, cho dù có giống hay nữa họ cũng nghĩ là người nào giống thôi chứ không phải là Chúa Giêsu đâu, nên là họ nghĩ rằng là không có chuyện đó.
Vâng, trong ý của anh này có một ý mới ngộ nghĩnh, đó là cái chuyện mà một người chết mà sống lại là chưa bao giờ xảy ra, thấy không? Nhất là chết 3 ngày. Thành ra anh ấy nói rằng cũng phải thông cảm với hai anh này thôi, hai môn đệ khó lòng mà có thể tin rằng là thầy mình chết rồi, bây giờ thầy mình bắt đầu sống lại đang đi với mình, cũng là một ý đặc biệt.
Thưa cha, con thấy là Chúa rất là khiêm hạ, là thể hiện ở chỗ là Chúa không có, tức là Chúa đã tiên báo 3 lần rồi, mà trong Cựu Ước cũng có nói, nhưng mà Chúa vẫn giải thích, Chúa không có quậu quọ, không có cơ thể khó chịu về cái chuyện mà không hiểu, không tin, không hiểu hay là không thay nhận ra liền. Chúa vẫn đi cùng và vẫn hỏi và vẫn nghe là chính. Con nghĩ là cái hỏi trước rằng là mà nghe, chứ không phải là cái giải bày mà từ trên xuống.
Vâng, cảm ơn chị. Anh chị em nhớ kỹ cái kiểu hỏi của tôi, là vì có nhiều câu nên mỗi lần tôi hỏi có một tí thôi. Thí dụ như câu hỏi này của tôi là đọc 13 đến 16, vậy thì câu trả lời của anh chị em nó phải gói trong 13 hay 16 ạ, nó không lan quá ra, nếu lan quá nó đụng câu dưới thì sao. Đấy, thành ra trong 13 16 thôi thì thấy rằng cái Đức Giêsu khiêm tốn thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà khiêm tốn làm sao? Đấy thì tôi tóm ý của anh chị em thế này, đó là thứ nhất là hai anh môn đệ này, anh ấy đi đến làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem 60 dặm, đó cả 10 mấy cây số. Thế thì anh là những môn đệ bỏ cuộc, anh ấy đi, anh ấy về nhà, anh ấy thấy thầy chết rồi anh ấy chán, anh ấy về. Và chính cái anh môn đệ bỏ cuộc này mà Đức Giêsu lại đến với họ, và họ bỏ cuộc, họ buồn lắm. Đấy, nói chuyện với nhau về mọi chuyện xảy ra. Mọi chuyện xảy ra ở đây là những chuyện vừa mới qua, là thầy của họ bị đóng đinh. Và anh chị em hiểu không? Đó là họ khó chịu lắm, họ đau đớn, đau đớn. Anh chị em tưởng tượng nếu mình đi theo một ông thầy với nhiều hy vọng, cũng có cả hy vọng trần tục nữa, thế mà bây giờ cuối cùng ông thầy bị đóng đinh thì mình bị hẫng như thế nào, bị sốc như thế nào, bị suy sụp như thế nào. Hai anh môn đệ này là đang về suy sụp, và chính đang lúc họ bàn chuyện như thế, có nói chuyện thì Đức Giêsu tiến đến gần. Tôi để ý động từ tiến đến gần. Ngài đến với họ, không phải họ đến với Ngài, họ có biết Ngài là ai đâu mà đến. Thì họ đến, Ngài tiến đến gần. Và chữ này cũng đẹp đó, cùng đi với họ. Hai anh ấy đang trên con đường đi về Emmau, và Đức Giêsu cùng đi với họ. Cùng đi, người Tàu gọi là đồng hành, anh chị em hiểu. Thành ra Đức Giêsu mà bây giờ, ngày xưa đó, người ta hay xích xài chữ linh hướng. Đấy, ai đi tu cũng có người linh hướng. Bây giờ người ta thích chữ đồng hành, tiếng Pháp là accompagnateur, người ta thích cái người cùng đi với mình, không phải chỉ là cái người đi trước rồi chỉ đường, mà là người cùng đi. Và anh chị em biết ngay cái đồng hành là hết sức khó. Tại sao? Anh chị em biết, vì anh chị em nhìn thấy con đường hai anh này anh đi, và Đức Giêsu đi chung với họ, đi chung với nhau như thế là rất khó. Và như thế anh chị em mới biết tại sao người ta ly dị. Người ta ly dị bởi vì người ta không thể đồng hành được với nhau. Và tôi nói một điều anh chị em buồn cười lắm. Hỏi đồng hành với nhau thì phải làm gì? Trả lời, thưa phải đi cùng một tốc độ với nhau. Đi cùng một tốc độ với nhau. Nếu người này đi nhanh mà tôi lại muốn đồng hành thì tôi cũng phải cố mà đi nhanh mà người đấy chứ. Chả lẽ tôi bỏ kệ đó, đồng hành thì người nó đi trước, cho nó đi trước. Có khi tôi phải bước nhanh hơn. Và nếu người đó yếu đi chậm thì tôi có bổn phận phải đi chậm lại. không có cái khác đó. Tôi không thể nói rằng là tôi khỏe nên tôi đi nhanh. Còn cái chị này chị đi chẳng thấy kể chị không. Nếu nói như thế thì đừng nên nói chuyện đồng hành. Đồng hành là tôi phải tự điều chỉnh cái tốc độ đi của tôi cho phù hợp với cái người mà tôi muốn đi với người ấy. Và điều ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu chúng ta là những kẻ đi nhanh, chúng ta luôn luôn chê cái bà này, nói, sao đi chậm thế, chậm thế, trời chậm như vậy đến chừng nào vậy? Chúng ta luôn luôn la lối cái người đi chậm, chê bai. Và nếu chúng ta là người đi chậm thì có khi chúng ta chả có cố gắng đi nhanh gì cả. Và có khi chúng ta vì đi chậm như thế, chúng ta lại kêu trách cái người kia, đi cái gì mà đi giống như ăn cướp vậy. Đấy, thế là coi như cũng như không à. Và những người mà như thế thì đâu có đi chung được với nhau, phải không? Đấy, thành ra đồng hành với nhau là không đơn giản. Chị em biết, để đồng hành với nhau thì kỹ năng đó là phải chờ nhau. Phải chờ nhau. Nếu tôi đi nhanh hơn anh này thì có khi thỉnh thoảng tôi phải chờ anh, bởi vì anh đi chậm hơn, thế thôi. Và nếu mà tôi là dạng anh đi hơi chậm, có khi tôi phải cố gắng dẫn bước cho kịp bằng anh ấy, chứ chả lẽ mình cứ bắt anh ấy đi chậm đó. Vâng, thế thì anh chị em thấy Đức Giêsu đồng hành đấy. Ngài tiến lại gần, Ngài đồng hành đi với họ. Và từ nãy giờ chưa có anh chị em nào đấy tiến đến gần họ. Vâng, rồi và cùng đi với họ. Và lúc đó họ vẫn không nhận ra người. Đấy, như vậy tôi chỉ để ngừng đến cái chỗ đó để anh chị em thấy cái điều đó. Mà lúc đầu đây giờ có cái câu hỏi mà cũng khó trả lời thật đấy chứ. Đó là tại sao mà họ lại không nhận ra thầy đấy? Thì có lẽ là nhiều câu trả lời ấy nhỉ. Tại sao họ không nhận ra thầy? À vâng, để tôi xem có cái chữ à ở đây à, họ tại sao họ nhân à, thì ở đây nói là mắt bị ngăn cản. Anh chị em mà hỏi là cũng khó trả lời đấy chứ. Anh chị em hỏi ủa cái gì mắt bị ngăn cản, anh chị em hỏi ai ngăn cản đấy, thế đấy đấy đấy, có thể có người đã trả lời như thế là có thể là Chúa ngăn cản không. Chúa chưa muốn cho họ thấy, bởi nếu mà vừa đầu mà thấy hết thì ra chuyện gì nữa. Anh chị em nào nếu mà mưa mới vô mà đã thấy hết rồi thì lại không hay đấy, không ra chuyện đấy. Có thể là Chúa ngăn cản, hay lúc nãy có nhiều anh chị em nói là Chúa đâu có ngăn cản, mà chính cái lòng yếu tin của người ta, mà chính khi anh yếu tin thì anh thì cái chính yếu tin đó như là một ngăn cản. Anh chị em thấy có nhiều kiểu trả lời lắm anh ạ. Đây là chính lòng yếu tin của anh lại là một thứ ngăn cản, nên khi mà anh có lòng đức tin hơn thì dễ hơn. Lúc nãy còn có người nói là tại sao mắt bị ngăn cản, thì bà trả lời là bởi vì Đức Giêsu phục sinh là đổi quá nên nhị dòm không ra, giờ gặp lại không biết ai đấy. Nhưng mà cũng hơi lạ nhỉ, thật ra thì có nên nói là Đức Giêsu biến đổi đến mức độ nhìn không ra không? Cũng đấy đấy, nhưng mà tại sao về sau lại ra thấy không nào? Cũng cái người đấy thôi mà lúc đầu nhìn không ra, cái về sau lại ra, như hai môn đệ này chẳng hạn, lúc đầu không ra về sau lại ra đấy. Đấy, thành ra tôi có nên nói như này, anh chị em nghe câu này có được không? Hỏi Đức Giêsu sau khi phục sinh thì Ngài có đổi so với trước không? Thì không, giả như câu hỏi trước đi, là Ngài có là một khi phục sinh với lại trước đây thì có phải là một người không, thì trả lời sao, có phải không ạ? Vâng đấy, nhưng mà hỏi như thế thì Đức Giêsu phục sinh thì có đổi không, có đổi gì không? Tôi có nên nói như thế này không? Để nhận ra được Đức Giêsu phục sinh á thì mắt thường chưa đủ đấy, thì mắt thường thì cũng cần nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ. Theo tôi nghĩ là đấy, như lúc nãy có nhiều trả lời, để mà nhận Đức Giêsu phục sinh cần có một cái gì khác hơn nữa. Chứ nếu mà chỉ mắt không thì là chưa nhận ra. Như cái bà Maria Magdala đó, thì bà ấy cứ tưởng Đức Giêsu là người làm vườn đấy. Và trong Gioan chương 21 đó, là bảy ông đánh cá đó, khi sau cái mẻ cá lạ thì mấy ông ấy thì cái ông mà môn đệ Chúa yêu đó, ông mới nhạy cảm để ông nói cho ông kia rằng Chúa đó, chứ chưa chắc thầy Phêrô đã nhận ra đấy. Đấy, thành ra dường như là để nhận Đức Giêsu phục sinh thì mắt thường còn thêm một cái gì nữa. Mặc dù Ngài thì cũng vậy, Ngài cũng không phải đổi gì kinh khủng, nhưng mà cần thêm một cái gì nữa. Và nghe nói đùa rằng là nếu Đức Giêsu phục sinh không hiện ra cho Phi-la-tô được, Bởi vì để nếu mà theo đúng cái kiểu tôi vừa nói, để nhận ra được Đức Giêsu phục sinh thì phải có lòng đồng tin, đồng tin đấy. Nên anh chị em cũng biết, à, điều này hơi có vẻ hợp lý đấy. Nên anh chị em biết Đức Giêsu phục sinh không hiện ra cho những người không tin, không tin. Ngài không làm cái chuyện này, bởi vì nếu làm chuyện này thì anh này bộ hay quá. Tức là tôi là Đức Giêsu phục sinh, thế tôi phục sinh rồi, thế bắt đầu tôi bắt đầu đi tới đi lui trong thành phố, hiểu không nào? Đi tới đi lui và tôi gặp người này, tôi bảo nè, biết không? Tôi nè. Yeah, phục sinh nè, trời ơi, phục sinh nè, đã nhìn thấy là trước đóng đinh nè, thấy không nè, thấy đâu lỗ lên chưa, sao phục sinh. Và tôi gặp mọi người, tôi đều khoe và nói mọi người về phục sinh ạ. Nhưng mà có thể rằng phục sinh, Đức Giêsu phục sinh chỉ nhận biết bởi những người có lòng tin ạ. Và tôi tưởng câu của tôi có vẻ cũng được, tức là mắt thường thì vẫn nhận ra, nhưng mà dường như để Đức Giêsu phục sinh phải cần có cái gì hơn nữa một chút, cần có cái gì nữa đó để khơi dậy lòng tin. Khi cái chị Maria Magdala chỉ cứ tưởng là ông làm vườn, thì Đức Giêsu làm gì để khơi đức tin lên nhỉ? Làm gì ạ? Gọi tên ấy, có nghĩa là phải làm cái gì ấy, phải làm cái gì nó mới ra. Và anh chị em biết bài phụ âm này cũng thế này, làm cái gì? Bẻ bánh nó, nó phải có cái gì nữa, phải cộng thêm một cái gì nữa để khơi lên cái đức tin. Chứ còn nếu mà cứ bắt thường không á, mà giả như cứ ngồi ăn thì không, không ăn thua đấy, cứ ngồi ăn giả như không làm gì cả, không ăn thua, phải làm một cái gì nữa đấy. Thì ở đây anh chị em cũng thấy Đức Giêsu đã đấy, ở đây bẻ bánh rồi, có lúc kia thấy có những cái mẻ cá nữa đấy, có mẻ cá nhận ra, chứ nếu không cứ tưởng một ông nào thôi.